không cần hạt sen, em cứ mua sen về cho các gái để làm nắp luôn, cứ bốc ra và nắm theo vào để là cho cả đá luôn đấy. Với cả là thì là ăn nó vẫn là chưa được nhiều lắm ấy, nó vẫn hơi cần sợ cái như thế là cũng được thì ăn thế là tốt. Tức là bốc quả nắm vào với quả nắm sen tươi là trong rồi đấy,
cho cái lon lên luôn,
đảo nó bỏ được rồi.
Thảo nói đi xem nào, để xem thử tiếng nào.
Chị Du, chị bảo ơi, là ở trong phòng thờ nó lấy nốt kia gói, em quên mất kia gói cúng sốc ở dưới chùa ở nhà, bảo mọi người trong lớp mình.
Em không biết mấy con kìa. Mọi người đang ăn này. Yên tâm, ăn tuấn hết rồi.
Ta cho cái loa nó đem về lọc cho nó.
Ăn rồi. Hai em không dặn bảo ra ăn hết rồi.
Ok ok.
Mang ăn rồi.
Cái con có một gói nó của cái hương này.
Đúng rồi, gói đấy chị cất đi rồi. Không cái hương nó đến nó khóc với chị.
Thế là bây giờ chỉnh màn hình nhá, chỉnh màn hình là bên kia mình các bạn như cho để xa xa này với để nhìn được thứ nhất mọi người
để xa xa
tắt rồi, của chị tắt rồi, ai đi lại
chụp
được không? Của em xem lan tóc có đi học không cái?
Lan tóc á, chưa đi không đi ở trên này đâu.
Chị nhắn cho nó xem nó có đi học ở dưới chùa không, bởi vì nó học ở dưới này.
Ở
dưới này bây giờ hôm nay
cái tú với cả cái trang nó nghỉ nó nhắn cho em rồi.
Không tiếng rồi.
Cái này có ăn được không? Thảo ơi, cái này có ăn được không? Cơm cháy có ăn được không?
Ăn đi, khổ quá.
Ăn mà lại khổ quá.
I show you where I am right now.
Thầy đang chỉ cho mọi người là thầy đang ở đâu để cho mọi người biết là cái phòng chỗ thầy đang ngồi ạ. Mà chị đang biết tại sao chị nói như có vẻ không vào hay sao ấy? Hôm nay tự nhiên mình được phải chui ra đây. Mình có làm gì xấu xa ở đây là mình không làm được.
A Di Đà Phật.
Mọi người ơi, chuẩn bị đọc hai kinh nhá. Tí nữa chắc chị bỏ tí ở ra nhầm nhầm, tí nữa chị chắc chị vẫn ngay tay cho chị mình dùng nhá. Ờ, lớp ở dưới ra nát chị, mọi người chuẩn bị đòn để đọc hai kinh nhá. Cái này cũng có hình thầy không? Chưa mở hết ra nhá. Không cần. Bắt phòng đồ cho giữ đi, mình học cái này hôm nay lắm đấy. Chị phải đồng chí để gặp đi. Em nhau lên mình gặp nhá. Hôm nay cũng không mang hương, mình cũng không hương. Em nhắn ở lớp dưới lên
Linh Tông đọc nhá. Namotasabhagavato arahato sammya sambuddhassa
con đem đức lòng thành kính làm lễ đức Thế Tôn đó. Ngài là bậc cùng cùng cao thượng, chứng quả chính đế chi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dẫn.
Cầu mong những bà mẹ hiền chúng sinh vô biên như bầu trời, đặc biệt những kẻ thù để hết con cản trở và hãm hại con và những ai đang gặp chướng ngại trên con đường giải thoát và toàn tri. Cầu mong họ trải nghiệm được hạnh phúc và rời xa đau khổ. Cầu mong con nhanh chóng thiết lập họ trong trạng thái tuyệt hảo, toàn vẹn và giác ngộ. Cầu mong những bà mẹ hiền chúng sinh vô biên như bầu trời, đặc biệt những kẻ thù ghét con, cản trở và hãm hại con và những ai đang mong họ nhanh chóng thiết lập họ trong trạng thái tuyệt hảo, toàn vẹn và giác ngộ.
Da la da mu je pe de no pa je pe tha ba dan dan je quen ba ba du cho ba je ba tham cha ki so je Manam yin be sen je tan je de wa dan de du man dan de yu du la na me pa yong da pa su pe chan chu vi pun che du.
Từ nay cho tới ngày con đạt được Phật quả, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Cho tới ngày con chết, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Từ thời khắc này ngày hôm nay cho tới thời khắc này ngày mai, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ.
De che du sang ma ye hi ta du lu ma ni sung ke wa ra ku.
Nương nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn hiền hảo, con xin quy cho đến ngày đạt được giác nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác, vì con nên thành quả hiện Phật thì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Sang đề chô đăng chô ki chô nam là chan chư và đa ni ca sư chi đa ni ki sô kinh vê sô nam kia chô ra văn chê sang đề đu pa chô. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong biển đẳng, thoát khỏi mọi sống chấp và sân hận. Mà nam kha đăng nghiêm bê sen chê thàn chê đề hoa đăng đề vê du đăng đề ba yu chi lu men đăng lu nghe mi lu đăng đề hoa yu chi lu nghe mê bê đề hoa đăng bi đề hoa yu chi nhẹ linh cha đăng nhị đen đăng hoa tan hồ ma nhẹ ma yu chi. Mọi công đức mà con tích lũy được nhờ lễ lạy cúng dường sám hối tỷ tỷ và khấn nguyện, con xin hồi hướng tất cả vì sự giác ngộ viên mãn. Cha san wa dang cho chin cha ba dang je su hi rang kun chin so wai ke wa chung se da bi chi sa ba han je so pe chan chu chi mo
han to chin ni bon ko su na ho kun dun nu ko pe ai lo min ko
Good morning.
Thầy chào tất cả mọi người ạ.
First we continue on the Heart Sutra. Now, generally, basic idea about main Heart Sutras is we already explained last few weeks. Now this is a continually similar one. Every phenomena are. So there's a phenomena are divided into three, called the worldly phenomena, Sarvagas phenomena, Pratijya Buddhas phenomena. All of those are empty by nature. So what is the worldly phenomena? Is it? And here said, therefore, Shariputra, the emptiness, in emptiness, there's no form, no feeling, no perception, no mental formation, and no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There is no form, no sound, no smell, no taste, no texture, and no mental object. And there is no eye element, so on up to the mind element, including up to the element of the mental consciousness. So this one is a total, there's 18 dadu. 18 dadu or 18 elements. Why is this 18? This is because we have like eye, ear, nose, tongue, body, mind. Each one have their own way to contact with the outer phenomena like a form, sound, smell, taste, touch. And phenomena. So this one is a present or past. It's called the dadu. So now is a confusion. Is you may think, how come there is a that many consciousness? You know, six consciousness: eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness. Is there is no six consciousness? this is like a one monkey put in the one empty house, and that empty house have so many window, and that monkey run round. So seems like when people look from the outside, there's so many monkey inside the house, but actually there's only one monkey. Same thing as our mind access through the eye, through the ear, through the tongue, through the nose, through the body, through the that way to access and contact to the phenomena outside. So that way seems like there are more consciousness, but always each being have one mind. That mind is active different way. So that reason we have a six consciousness, and six consciousness, I mean six senses. Six senses meet with the six object. When those two meet, object and sense, it becoming consciousness.
Can you say again about the three phenomena, worldly, and the second one is what?
Like you know, arhats, like
arhats.
Yeah, arhats, and a solitary realization.
So, it's divine phenomena in these three, right?
It's explained this way.
Okay, and one more question. When you said that there's one monkey in an empty house, and there is a lot of windows, and people see via these window, and they think that there are a lot of monkey, right?
Yes.
Okay. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu bằng cái bát nhã tâm kinh, và cái phần chính của bát nhã tâm kinh thì như là những buổi trước là thầy đã nói ra rằng và đã giải thích rồi, và hôm nay thì thầy cũng nói là tương tự như vậy. Khi mà chúng ta nói rằng là sắc tức là không và không tức là sắc thì thầy đã giải thích rất kỹ ở cái phần trước. Thì tương tự bây giờ đến phần này thì là tương tự là thọ, tưởng, hành, thức đều giải thích là giống như là chúng ta đã giải thích đối với cả sắc là như vậy. Và tất cả các pháp thì được chia ra làm ba loại. Thứ nhất là các pháp được chia ra vào các loại gọi là các pháp thuộc về thế gian. Thứ hai là các pháp thuộc về A-la-hán. Và thứ ba nữa là các pháp thuộc về thanh văn. Và tất cả các pháp này thì đều là rỗng rang cả. Đầu tiên là nói về tất cả các pháp, thế nào là tất cả các pháp thuộc về thế gian. Ở trong bản kinh thì có nói rằng là tất cả các sắc thì đều là không, không tướng, không sinh, không diệt, không nhớp, không sạch, không thêm, không bớt, Sariputra, cho nên trong không không có sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức, không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, không thân, không ý, không sắc, không thanh, không hương, không vị, không xúc, không pháp, không có nhãn giới, không có ý giới, cho đến cũng không có ý thức giới. Thì ở đây thì tất cả những cái hành và thức, tất cả những cái này chúng ta đều là do tất cả những cái yếu tố của tâm lý. Và chính vì vậy khi đấy thì chúng ta chia ra là có 18 xứ, 18 xứ. Tức là khi mà chúng ta có mắt, mũi, tai, lưỡi, thân và tất cả các cái cơ quan của chúng ta mà khi mà tiếp xúc với các cái cảnh trần ấy, thì sinh ra khi mà thì sẽ sinh ra một cái thọ, và từ cái cảm thọ đấy thì làm chúng ta mới có thì chúng ta mới có thể có được những cái hành và thức, và chính vì từ 6 cái từ 18 cái xứ này của chúng ta thì mới sinh ra được là 6 cái thức. Giống như là khi mà chúng ta có một cái con khỉ mà nhốt vào trong một cái nhà trống ấy, thì cái nhà trống đó có rất là nhiều cửa sổ, và mọi người khi nhìn qua những cái cửa sổ đấy thì nghĩ rằng là trong cái nhà này có rất nhiều khỉ, nhưng mà thực ra là chỉ có một con khỉ thôi. Cũng tương tự như vậy thì chúng ta cũng chỉ có một cái tâm trí. Thế nhưng mà khi mà sáu cái căn của chúng ta mà tiếp xúc với cả sáu trần thì nó sinh ra làm nó sinh ra các cái thức, và các cái thức đấy thì thực ra là khác nhau, nhưng thực ra là chúng ta chỉ có một tâm trí duy nhất thôi ạ. Chưa xong.
Okay, so so this how it's becoming consciousness is like when I meet with a form, first it's called the unconceptual contact, because they don't have a conceptual thought about this and that. When it meet, second moment, the message is given to the mind or consciousness. So when mind receive that contact of the message through the eye, then mind have a conceptual thought. Oh, this is a good one, a bad one. So that reason, it's called the five doors. Eye doors, nose doors, tongue's doors, ears doors, body's doors. They are non-conceptual consciousness, or non-conceptual consciousness. When those five contact is the second moment, give the message to the mind, it becoming conceptual consciousness. So that is showing us that have one mind. That mind is busy to active to so many ways, so that becomes that six consciousness: eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness, mind consciousness. Those six consciousness active is when the memory is keep, is called the alaya consciousness, seventh one. So alaya means the storehouse. All those memory, even when I think, we don't forget how, because of the alaya consciousness. It's alaya means the storehouse. Then when those consciousness is involved with the negative emotion, like angry, hatred, jealousy, it's called the afflicted consciousness. So that reason, Chidamanda tradition, there's eight consciousness. But those all eight consciousness is based on the one mind, that monkey mind. That because of that monkey mind, then we have this all different number of consciousness.
You said that when it involved in bad affected emotion. So you said that which one said that it's based on one mind? Can you say again on that?
No, normally we call the six consciousness. Yeah.
Alaya is the seven.
Yeah, alaya become a seventh.
And which one when said those, wait?
When those consciousness is involved with the negative emotion, it's called the afflicted consciousness.
Afflicted.
So that way it's count as a different. So that way it become a negative eight consciousness.
The eighth one is affected emotion.
Yes.
It's based on which lineage say that?
This is a Chidamanda tradition. Chidamanda. Because Chidamanda tradition only talk about the alaya consciousness. The middle way, they just said pacha mean habitual tendency, basically same, but they don't count as a eight consciousness.
Okay.
They count as a seven.
Và cái thức của chúng ta thì phát sinh như thế nào? Lấy ví dụ là khi mắt của chúng ta tiếp xúc với một cái cảnh trần nào đấy, thì đầu tiên là cái cảnh trần đấy nó không đưa lại một cái niệm nào cho chúng ta. Nhưng mà khi mắt của chúng ta tiếp xúc với cái cảnh trần đấy thì có một cái thông tin được gửi về cái tâm trí của chúng ta qua mắt. Và từ cái tâm trí của chúng ta, khi đấy bắt đầu chúng ta mới có một cái xuất hiện một cái ý thức, và chúng ta bắt đầu mới có thể nghĩ rằng đấy là tốt hay là xấu, đấy là đẹp hay là không đẹp. Và chúng ta có năm cái cửa đấy là năm uẩn của chúng ta, là gồm có tai, có mắt, có mũi, có lưỡi và có thân. thì năm cái uẩn của chúng ta như vậy, và năm cái cửa này mỗi lần nó tiếp xúc với một cái cảnh trần thì nó sinh ra là một nó sinh ra có một cái thông tin, và một cái thông tin đấy khi nó truyền về cái tâm trí của chúng ta, và tâm trí của chúng ta là luôn luôn bận rộn với cả những cái thông tin khi mà nó nhận được qua năm cái cửa này. Và từ khi nó nhận được một cái thông tin như vậy thì nó sẽ sinh ra cái thức, và từ cái thức này thì chúng ta mới bắt đầu có những cái thọ, là chúng ta cảm thấy là tốt hay là chúng ta cảm thấy xấu, hay là chúng ta cảm thấy một cái gì đó. Còn về bản chất thì lúc đầu khi mà mắt hoặc là tai hoặc mũi hoặc lưỡi của chúng ta khi mới tiếp xúc với cảnh trần thì chúng ta chưa có một chút ý thức nào gì cả. Và khi mà tất cả những cái thông tin mà chúng ta nhận được khi mà năm cái cửa của chúng ta hay năm cái uẩn của chúng ta tiếp xúc với các cái cảnh trần thì nó truyền một cái thông tin về về cái gọi là được gọi là a lại a thức của chúng ta đấy ạ. A lại a thức thì nó như là một cái kho, và cái kho đấy nó lưu trữ tất cả những cái thông tin, những cái cảm giác của chúng ta, mặc dù là chúng ta không nghĩ ngợi gì, thế nhưng mà từ cái a lại a thức này nó cũng sẽ phát đi những cái gì mà chúng ta đã lưu giữ ở trong cái kho này. Và khi, đặc biệt là khi mà tâm trí của chúng ta mà có những cái xúc tình tiêu cực thì những cái xúc tình tiêu cực này nó cũng được gửi đi từ cái a lại a thức của chúng ta. Và cái a lại a thức này được tính như là một cái uẩn thứ 7 của chúng ta. Nó được tính như là một cái thức thứ 7 của chúng ta. Sau thức thì là đến a lại a thức ạ. Thực ra là chúng ta chỉ có một cái tâm trí duy nhất thôi. Thế nhưng mà bởi vì từ cái a lại a thức này nó phát sinh ra rất là nhiều cái thông tin, cho nên là tâm trí của chúng ta nó luôn luôn là nó chạy theo những cái thông tin đấy, như chúng ta vẫn dùng cái từ, tức là như là cái con khỉ, mà nó cái tâm trí của chúng ta được coi như là một cái con khỉ là như vậy. Và đối với cả bên duy tâm ấy, thì họ khi mà cái a lại a thức nó sinh ra một cái những cái xúc tình tiêu cực, thì cái xúc tình tiêu cực đấy trong duy tâm tông thì họ được coi như là một cái thức thứ 8 của họ. Và duy tâm tông họ chỉ có đối trị với cả những cái xúc tình tiêu cực này thôi. Đấy là theo cái quan điểm của duy tâm tông. Thế còn trên cái quan điểm của trung quán tông thì chỉ có 7 thôi ạ. Còn đối với duy tâm tông thì là họ có 8, là họ tính các cái xúc tình tiêu cực là coi như là một cái thức thứ 8. Thế còn chúng ta thì chỉ dừng ở a lại a thức không thôi. Trời xong.
So when we meditate on the karma biting, then that means like that monkey is tied with a rope in the center of the room, in the on the pillar or something, So that way nobody see the through the window, no one see the monkey coming out. So that is a similar way we learn in meditation, you know, karma biting meditation, to try to not access the, our mind with the active of with the sensual, like eye, ears. So that is how we try to train our mind to relax down. Don't keep the busy with the with the conceptual thought. So that way. We have to train our mind to through the karma biting meditation to calm down like a monkey mind. So then not so active, not so active with the senses. That bring us to calmness. So that way we have to meditate, because of the our one mind is keeping this busy. We're not noticing, but mind is so busy. Reason is there are so many window of this senses.
Khi mà chúng ta thực hành thiền tâm an trụ ấy ạ, thì cũng giống như là cái tâm trí của chúng ta giống như cái con khỉ, nó luôn luôn nó nhảy nhót, nó chạy ở các nơi, và chúng ta phải cần có một cái dây thừng để chúng ta giữ cho cái con khỉ đấy nó không chạy lung tung nữa, và nó chỉ có ở một chỗ thôi. Cũng giống như vậy, khi mà chúng ta thực hành thiền tâm an trụ thì chúng ta hãy cố gắng làm sao để cho cái tâm trí của chúng ta nó không nhảy nhót, nó không chạy theo các hướng khác nhau, mà làm thế nào để chúng ta làm cho cái tâm của chúng ta nó bình an, nó được thả lỏng, và cái tâm trí của chúng ta nó không bị quá bận rộn với tất cả những cái niệm những cái niệm hoặc là những cái ý thức, những cái ý thức niệm, cái tâm trí của chúng ta thì nó luôn luôn là bận rộn với tất cả những cái cảm giác mà do các cái uẩn nó đem lại. Mà mặc dù chúng ta chỉ có một tâm trí thôi, chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng mà chúng ta không nhận thấy, nhưng mà một cái tâm trí của chúng ta nó vô cùng là nó bận rộn. Vậy chúng ta hãy phải tìm cách làm thế nào để giữ cho cái tâm trí của chúng ta nó luôn luôn nó được lắng đọng, nó luôn luôn nó được yên bình, cũng giống như là cái cách mà để mà chúng ta giữ cái con khỉ đó. Và chúng ta khi mà chúng ta có một cái tâm trí thì nó phải nhìn qua quá nhiều cái cửa sổ, thì vậy chúng ta hãy làm thế nào để giữ cho cái tâm trí của chúng ta để nó có thể yên bình.
So this is based on the sense object and phenomena meeting with the present or past. But sense object and the phenomena which is not yet meet is called the ayatana. So ayatana, there is a 12 only because they not yet meet. So that way they don't have like eye consciousness and those things. Last six. So that way only 12. What are the 12? Is it there's an twelve? Is it future of eye, ear, nose, tongue, and body and mind, and future. Not yet meeting of a form, sound, smell, taste, touch, and a phenomena. Those called the 12 ayatana. Why is it only 12, not 18? Because they not yet meet. Form is not yet meet with eye. Eye is not yet meet with a form. Ear is not yet meet with a sound. So that reason is called ayatana. Sources is not yet meet. So that reason there's divided into two. Future one is called the ayatana, past is called the dhatu or elements.
So past and present you call dhatu, right?
Yes, past and present already meet. So it's called dhatu or conscious elements. So there's 18 numbers. And the future is not yet meet, so that were only 12 numbers.
Khi mà những cái cảm giác của chúng ta, những cái thọ mà nó được sinh ra, mà khi mà tất cả từ các cái pháp mà chúng ta có được, những cái thọ đấy mà chúng ta có được trong hiện tại và trong quá khứ, là khi đấy mắt này, mũi này, tai, lưỡi, thân của chúng ta đã gặp tất cả những cái cảnh trần và nó mới sinh ra được những cái thọ như vậy. Chính vì những cái thọ như vậy thì nó mới sinh vào là thành 18 xứ. Thế còn trong tương lai thì mắt của chúng ta này, tai của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân chưa gặp những cái cảnh trần trong tương lai, nhưng mà chắc chắn là sẽ gặp. Và khi mà cái chưa gặp như vậy thì làm không chia vào thành 18 xứ mà sẽ chia thành 12 xứ và được gọi là Ayantayana. Là lúc đấy là trong tương lai, là khi chúng ta chưa phát sinh ra những cái thọ, bởi vì là tất cả các cái uẩn của chúng ta nó vẫn còn chưa gặp những cái cảnh trần như vậy. Chưa xong.
Okay. One minute. Now is that is called the worldly phenomena. Now second one is called the Pratitya Buddha's phenomena. What is Pratitya Buddha's phenomena mean? That they path. What Pratitya Buddha used as a path to become enlightenment is they meditated into the 12 interdependence.
Is Is that Arahat pathwise?
No, no. First is Pratitya Buddha. Because in the Heart Sutra, after there said there is no ignorance, there is no extension of ignorance, and there is no up to the ongoing to the death and what called aging and death, and no extension of aging and death.
Yes, and the second path, you call which path, please?
Solitary realizations.
This one is solitary.
Yes.
Và tiếp theo là đến cái con đường của độc giác. Cái con đường của độc giác thì ở đây ở trong cái Bát Nhã Tâm Kinh, bởi vì có nói rằng là không có vô minh cho đến cũng không có hết vô minh, không có già chết cho đến cũng không có hết già chết, tương tự không không có tương tự không có khổ tập diệt đạo. Thì ở đây thì thầy còn nói rằng đây là cái con đường này là cái con đường của độc giác. Và ở đây thì cái con đường này là cái con đường là thiền về 12 cái mình vẫn gọi là thập nhị nhân duyên đó, 12 cái nhân duyên đó.
Okay. So solitary realization is actually come between the, like for example, Shakyamuni Buddha's teaching is completely disappeared, and Buddha Maitreya has not yet come. Between that period of time, all those solitary realization Buddha is come. So when Buddha's teaching is no longer exists, then they go. So between two Buddha's teaching extinguish, at that time solitary realization come. So they want to come without the teacher. Reason why they want to come without the teachers is because they already trained as a arhat. So only different is that they before achieving the arhathood, they died. When they die, they make prayer that next life I will born to there is no teacher, so I can guide myself, because they don't need, no longer need guidance. They already have all the tool of a necessary liberation. Only they are not achieved the result of a arhathood. So that reason they make prayer to reborn on the place there is no teacher, so that way they can practice Dharma. So that is how they born as a solitary realization.
Và cái thời gian để mà những cái vị mà thực hành cái con đường độc giác này là cái thời gian là khi mà những cái bài giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chấm dứt rồi, và cái thời gian mà Đức Phật Di Lặc thì vẫn trong tương lai thì vẫn chưa đến. Đấy là cái khoảng giữa của cái thời gian này. Thì có những cái vị mà trước đây là các cái vị đã tu trên cái con đường để trở thành A-La-Hán, thế nhưng mà họ chết trước khi đó và trước khi họ thành đạt. Và họ có một cái ước nguyện trước khi chết rằng là họ sẽ sinh vào cái thời mà không có vị thầy nào, và bản thân họ sẽ tự họ là họ sẽ thực hành, và họ sẽ thực hành để thành đạt. Chính vì vậy tại sao là gọi là cái con đường độc giác là như vậy. Và họ sinh ra trong cái thời đại giữa thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, những cái bài giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chấm dứt và Đức Phật Di Lặc thì chưa đến. Thì cho nên họ sinh vào cái thời gian này là để họ thực hành và không có những cái vị thầy nào hướng dẫn cả.
So this 12 link of independent, there's a two called the order and reverse. Order is how come is it like ignorance first. Second is called the volitional action. Third is a consciousness. Fourth is a name and form. Fifth is a sense sources. Sixth is a contact. Seven is a feeling. Eight is a attachment. Nine is a craving. Tenth is a become. 11 is a birth and aging. Eleven is a birth, and 12 is a aging and death. These two are counted as one. So this is It's called the reverse. I mean, the order. So how those solitary realize they use this one is it, when they just wandering in the forest, they find the bone. When they see the bone, they analyze on that bone. They said, where this came from, this bone? Then they see the bone is come from the dead body. So then they check, where is the came from the dead? Said, death is come from the birth. So through to go until to the ignorance. So that is how they realize samsara is how created. So then the second thought is they realize, okay, if I can eliminate the ignorance, I can be free from those all 12 links. Then I don't have to be in the samsara. So that way they emphasize on the ignorance, build more wisdom, try to understand the true nature of phenomena, and they have realization of a selflessness of a self and the selflessness of phenomena as a object. So that how they achieve the arhat. So when they eliminating the ignorance, they no longer have the violation action. When they don't have a violation action, they don't have the consciousness of this and that. So that is how, what is mean the reverse of a 12 link of independence.
Và khi mà các cái vị ý nghiên cứu về thập nhị nhân duyên ạ, thì các vị ý quan sát thì thấy có thập nhị nhân duyên thì gồm có một cái dây chuyền liên tục mà đầu tiên là bắt đầu từ vô minh. Vô minh thì bắt đầu mới sinh ra hành, từ hành thì bắt đầu mới sinh ra thức, từ thức thì bắt đầu mới sinh ra sắc, sắc và danh ạ, sắc và danh. Từ sắc và danh thì mới sinh ra lục nhập, và từ cái lục nhập này thì bắt đầu mới sinh ra xúc, và từ xúc thì mới sinh ra thọ, thọ thì mới sinh ra thọ thì mới sinh ra ái, và từ ái thì chúng ta mới sinh ra gọi là trở thành, đã trở thành như gọi là thủ, và thủ đúng rồi, thủ thì mới sinh ra hữu, hữu thì bắt đầu chúng ta mới sinh ra sinh, và từ sinh thì bắt đầu mới sinh ra lão và tử. Đấy là một là thập nhị nhân duyên. Và khi mà các vị ý nghiên cứu về cái thập nhị nhân duyên này thì các vị mới thấy rằng là tại sao lại có cái sự chết ở đây. Thì khi mà tìm hiểu cái sự chết thì là do có từ sinh, và từ sinh là do có từ hữu, từ hữu thì có từ thủ, và quay ngược về cho đến tức tìm là cái tức khởi đầu là tất cả là đều là do vô minh. Thế và khi mà các vị ý nghĩa tìm được rằng là cái nguồn căn của nó là bắt đầu là vô minh, thì các vị mới tìm ra một cái cách để mà có thể thoát ra được khỏi cái samsara này. Cái cách để mà thoát ra được khỏi samsara này thì duy nhất thì chỉ có một cách mà các cái vị mà tu theo thanh văn là họ tìm ra được rằng là đấy là cái vô ngã. Và từ cái vô ngã thì mới không phát sinh được, từ cái vô ngã thì mới không có phát sinh của cái thập nhị nhân duyên này, và 12 và thập nhị nhân duyên này không phát khởi được thì sẽ không có vòng sinh tử luân hồi. Nếu như mà không có cái sự vô minh thì đương nhiên là sẽ không có những cái hành vi xấu, và từ đấy thì sẽ không sinh ra những cái ý thức, và cứ dần dần cuối cùng là sẽ không có chết, và chính vì vậy thì mới có thể thoát được ra khỏi cái vòng sinh tử luân hồi. Đấy là cách mà những cái vị tu theo thanh văn hay là và họ nguyện, và đến lúc mà cái thời mà giữa hai cái thời mà không có Đức Phật thì họ tự họ thực hành là như vậy ạ.
So here as a true mission, actually in the Heart Sutra said, no ignorance, there's no extension of ignorance. When ignorant means the order, no extension of ignorant means the reverse. Both are inherently not exist. Mm. Now here a main point is Buddha saying is ignorant and non what called extension of ignorant are when looked at ultimate way, those both are not existence. So that is a main what called the message is here is both are not exist inherently. This is explaining that everything, all phenomena are emptiness. 12 link of independent is a phenomena. Those phenomena are emptiness, like before we mentioned the five aggregate. Form is emptiness, emptiness is form, form is no other than emptiness, emptiness is no other than form. Same things you can say here. Ignorance is emptiness, emptiness is ignorant, emptiness is no other than ignorance, ignorance is no other than emptiness. So the same method or logic you can use all those phenomena. So 12 link of interdependent, which is the dharma to the solitary realization, are inherently not exist. Everything's emptiness, empty of inherent existence.
This one I really not so catch.
Huh?
Trong cái bát nhã tâm kinh ấy thì có nói rằng là ở cái đoạn này rằng nói rằng là không có vô minh cho đến không có hết vô minh, không có già chết cho đến cũng không có hết già chết, chính là muốn nói về cái thập nhị nhân duyên này là ở chỗ đấy ạ. Ở đây thì khi mà chúng ta nhìn nhìn về cái vô minh thì cũng tương tự như là chúng ta nhìn về sắc, tức là không đó. Thì khi mà cái vô minh này nó đã là rỗng rang, nó đã là tính không, thì thực tế là cái vô minh này nó cũng tồn tại một cách cố hữu, nó không tồn, tức là nó tồn tại một, không tồn tại một cách cố hữu. Chính vì khi mà chúng ta nhìn thấy là trong cái thập nhị nhân duyên mà vô minh mà đã là rỗng rang như vậy rồi, thì tương tự với tất cả những cái nhân duyên khác cũng như vậy. Chính vì vậy cho nên là ở đây là có thể để giải thích ở cái câu là không có vô minh cho đến không có hết vô minh, cho đến giả chết cho đến cũng không có hết giả chết. Đấy chính là cái phần này là nói đến liên quan đến thập nhị nhân duyên. Và khi mà chúng ta đã nhìn được cái thập nhị nhân duyên này, nó hoàn toàn nó là rỗng rang, nó là tính không rồi, thì thì thực tế là nó cũng giống như khi mà chúng ta xem đối với cả sắc là như vậy ạ.
So, detail of the 12 link of independent, tonight we're not going to finish. Today's main focus is not about the understand of the detail. So, some other time I will teach specifically this 12 link of independent. It takes time. So, we cannot finish for the half an hour.
Sure.
So, that I'm not going to talk detail. But here, main point is if those phenomena, that is a phenomena. That phenomena is not inherent exist. So just remember that one.
Thầy bảo là hôm nay chúng ta chỉ có nửa tiếng thì thầy không thể nào thầy nói được hết cho chúng ta từng chi tiết của thập nhị nhân duyên. Và thập nhị nhân duyên thầy sẽ cố gắng thầy nói cho chúng ta trong một cái bài tới về thập nhị nhân duyên, thì sẽ mất rất là nhiều thời gian. Và thầy bảo chỉ cần biết rằng là cái đoạn này là nói về thập nhị nhân duyên. Và cái điều cơ bản ở dưới đây chúng ta cần phải nhớ rằng là tất cả các pháp nó không tồn tại một cách cố hữu.
Then third one said a phenomena of arahat is a four noble truth. Likewise, there is no suffering, no origin, cessation, or path. So this is a four noble truth. Basically, Buddha gave the four noble truth three times. First, he said, this is suffering. This is source of suffering. This is a path. This is a cessation. Buddha explained. Second round, Buddha said, try to understand the suffering. Eliminate the source of suffering. Follow the path and achieve the cessation. Third round said, there's no nothing to understand the suffering. There's no source of suffering. There's no path to meditate. And there's no cessation to achieve. So this is how gradually Buddha explained from the relative to the ultimate. So that way, here, what in the Heart Sutra, what saying is, all those relative are inherently not exist. So that reason, in the Heart Sutra said, there's no suffering. It means ultimately there's no suffering. Relatively, yes, there's a suffering. But when come to the ultimate level, there's no suffering. Those two are separate.
Và tiếp theo ở trong cái bản Bát Nhã Tập Kinh thì có nói tiếp rằng là tương tự không khổ tập diệt đạo, thì ở phần này chính là cái phần thứ ba của các pháp, là các pháp của thuộc về A-la-hán. Ở đây thì có nói rằng là về cái bài giảng của Đức Phật về tứ diệu đế, Đức Phật giảng về tứ diệu đế ba lần, lần thứ nhất người giảng về bài giảng về tứ diệu đế, người nói về khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, cách diệt trừ khổ, diệt trừ. Chúng ta phải làm thế nào để chúng ta diệt trừ được tất cả những cái khổ đau, và chúng ta phải làm thế nào để chúng ta có thể kế lần giảng thứ hai của Đức Phật. Thế còn lần giảng thứ ba của Đức Phật về những cái bài giảng từ diệu đế thì Đức Phật giảng là rằng là gì, không có khổ đau, không có nguyên nhân của khổ đau, không có sự diệt, cũng không có con đường. Đấy là cái bài giảng lần thứ ba của Đức Phật. Đấy là Đức Phật giảng cho chúng ta từ bắt đầu từ cái về các pháp từ trong từ tương đối cho đến tuyệt đối, từ lúc đầu là cái khổ đau nó có tồn tại và cho đến lúc cuối cùng là thực ra là cái khổ đau đấy nó tồn tại, nó rỗng ràng. Đấy là chính là ba cái bài giảng của ba cái lần Đức Phật giảng về cùng tứ diệu đế, nhưng Đức Phật giảng dần cho chúng ta đi từ tương đối cho đến lúc cho đến tuyệt đối để chúng ta có thể hiểu được về vạn pháp là như thế nào.
There's no wisdom, no attainment, no non-attainment. So ultimately, wisdom means you knowing something, knowledge. If there's no phenomena, you don't have knowledge of knowing of things. You know. Same thing as there's no attainment, non-attainment. So when samsara and nirvana is one taste, there's no attainment, non-attainment. You're not in samsara, you're not in the nirvana. It's called the beyond the samsara and nirvana. That way, those wisdom is based on the phenomena. We use as a name, as a wisdom. When phenomena are not exist, then the knowing of those phenomena of the knowledge is not exist. Then when samsara and nirvana is beyond the what called the dualistic, then there is no attainment or non-attainment on the ultimate.
Và tiếp tục ở đây bản kinh thì còn nói rằng là không trí không đắc cũng không có không sở đắc. Trí ở đây là trí tuệ, và đấy là những cái hiểu biết của chúng ta hay là những cái kiến thức của chúng ta. Khi mà các pháp mà nó đã không tồn tại, tức là các pháp nó tồn tại một cách rỗng ràng thì nó đã là tính không rồi, thì đương nhiên là sẽ không có trí, và từ đấy cũng sẽ không có đắc và cũng không có sở đắc, là như vậy ạ. Và lúc đó thì niết bàn hay là luân hồi thì nó cũng chỉ là cùng một vị thôi. Lúc đấy thì chúng ta sẽ không có cái nhìn thế nào là luân bàn, thế nào là luân hồi và thế nào là niết bàn nữa, mà lúc đấy cái nhìn của chúng ta là nó vượt ra ngoài tầm rồi, nó sẽ niết bàn và luân hồi nó cũng chỉ có là một vị như nhau thôi.
Okay, we stop Heart Sutra here. Now go to jewel ornament.
Oh, 5 minutes. Thầy bảo bây giờ dùng bát nhã tâm kinh ở đây để chuyển sang pháp bảo của sự giải thoát ạ. Hoàng ơi, đổi chỗ được không? Chasong.
Okay, where did we stop last time? I forgot.
Last time we stopped at wait, I will check that. Mọi người, thầy đang hỏi lần trước mình dừng ở đâu ạ?
We're talking about the precious human body.
Yes, of course, but I am looking where is that? So we're talking about the mute people and stupid people physically, not mentally only.
Okay. Okay, so those called the 8 leisure.
8 leisure.
Yeah, now we have to talk about the 10 endowment.
10 endowment.
Second one, yeah?
Yes.
Endowment, the 10 endowment. Are divided into the 2 groups. 5 qualities one must achieve the personal, and the 5 that come from the outside circumstance. So endowment means the what called richness. But if you want to practice the Dharma, what kind of richness you need for the person who practices in Dharma? What is necessary? What richness you need is in those 10. And those 10 are divided into 2. 5 are personal, what you need. 5 are what you have to find from the outside.
Lần trước thì chúng ta có dừng ở cái phần mà nói về những cái người mà ngu hay là những cái người câm ạ. Thì buổi này thì thầy sẽ nói tiếp rằng tức là lần trước chúng ta đã nói về 8 cái điều kiện để mà có được cái sự tự do. Thế và bây giờ thì thầy sẽ nói tiếp là về các cái thuận duyên thì chúng ta sẽ có 10 cái khả năng thuận lợi hay là 10 cái thuận duyên, và trong đấy 5 cái thuận duyên là thuộc về cá nhân, còn 5 cái thuận duyên còn lại thì thuộc về các cái hoàn cảnh bên ngoài. Khi mà chúng ta muốn thực hành pháp thì đương nhiên là chúng ta phải cần có những cái điều kiện, những cái thuận duyên để mà cho chúng ta có thể thực hành được pháp.
Okay, so first 5 from the achieve the personally, let's say being human being, one being human being born, one being born in the central country, 2 having all the senses, 3 not reverting to evil deed, 4 and having devotion for the teachings, 5. This is a 5 personal condition necessary to become a good practitioner.
Năm cái khả năng mà một cá nhân cần có đây thì trong này có nói rằng là thứ nhất là sinh ra là nhân loại, tức là sinh ra là con người, sinh ra ở nơi trung tâm của một đất nước hay là của một thành phố. Thứ ba nữa là phải có, sinh ra là phải có đầy đủ tất cả các cái giác quan. Tiếp theo là phải không có có những cái hành động ma quỷ. Tiếp theo là phải có những cái niềm tin vào những cái bài giảng pháp đấy là năm cái khả năng mà một cái cá nhân cần phải có, năm cái điều kiện để cho một cá nhân có để mà có thể thực hành được pháp là như vậy ạ. Chưa xong.
So first, what does being human being means? The question. To be same as all human being, one should have the organ of a male or female. So just a complete human being, not somebody's manifest as a human being, or somebody's a human being but not complete human being, not that kind of. So this is like a male or female complete one. And the ascendant country referred to be place where there is a chance to attain the holy person. So wherever is a dharma, that is a central in the Buddhism case. Wherever is not dharma, that's called the border.
There's no dharma center, called border.
There's no dharma teachings. It's called the border. There's a dharma teachings. So that way here said holy person mean the holy being mean the who can give us dharma teachings. That is talking about.
Đầu tiên là chúng ta phải sinh là người thì thế nào thì gọi là sinh là nhân loại hay là người, là tức là chúng ta sinh vào là loài người và phải cần có đầy đủ các cái bộ phận của thân thể của nam hoặc là nữ, tức là hoàn toàn là con người, chứ không phải là một cái gì đấy tương tự như vậy ạ. Tiếp theo là chúng ta phải sinh ra là ở nơi trung tâm của đất nước, tức là nơi mà có những cái bài giảng pháp. Thì được gọi là nơi trung tâm của đất nước. Thế còn nếu mà chúng ta mà sinh vào những cái nơi mà không có những cái bài giảng pháp thì được thì gọi rằng là chúng ta sinh vào những cái nơi bờ biên ạ.
Then third one said having all the sense mean they being free from the mutinous or the stupidity. It means that your all sense organs are working. So you can hear, you can see, you can sense, you can test, you can understand. Those all sense organs are working. Then that is called the quality. Having a chance to practice the virtuous dharma. If your all sense object are not working, you have no chance to practice the dharma. So that way said called having sense. That having devotion for the teaching mean having faith in the Vinaya taught by the Buddha is the best for all Dharma practice. Vinaya is talking about the like a
morality
rule, moral, religious. What is right? What is wrong? It doesn't mean you have to become a monk and nun. The Vinaya is can use by the lay or can use by the monks and nun. You know, basic moral rules. That is called the Vinaya. So if you don't have faith or interest on the moral rule, rest of practice you cannot do. Because without the moral ethic, other cannot have. Moral ethic is like a foundation of a rest of practice. Without the foundation, you cannot build. So Buddhist teaching is we divide it into three. Training of the morality, training of the samadhi, training of the wisdom. If there is no morality, cannot have samadhi. Cannot have samadhi, cannot have a wisdom. So that reason, morality is must meet, because the morality is the samadhi and wisdom's foundation. So that reason, Vinaya means the moral ethic. This is not talking about the only ordained. This is talking about all the practitioners' rule and regulation. Then last one is said, not reverting to the evil deed mean not committing any heinous crime of this lifetime, like killing father, killing mother, killing arhat, injuring to the Buddha, dividing the Sangha, and these kind of things if you have done this kind of things, it's called the heinous crime. And if you have done these things, you have no chance to achieve this lifetime's liberation. So that way it's saying, you see, you're not complete quality.
Can I ask one question?
Yes.
Because Milarepa, he's commit this, but he didn't have that chance.
He didn't kill his father. He didn't kill his mother.
Hmm.
Okay. So I have to do direct to the father and mother.
Okay. Và cái thứ ba thì ở đây thì rằng là chúng ta phải có đầy đủ tất cả các cái giác quan. Chúng ta phải có cái đầy đủ tất cả cái giác quan là gì? Chúng ta không bị câm, chúng ta không bị ngu ngốc, chúng ta có thể nghe được, chúng ta có thể nhìn được, tức là tất cả các cái giác quan của chúng ta đều hoạt động, và chúng ta có thể mới câm tất cả các cái giác quan của chúng ta hoạt động, và như vậy thì chúng ta mới có một cái cơ hội, một cái sự may mắn để có thể học và thực hành pháp được. Thứ tư là chúng ta không có những những cái giới luật của trong Phật pháp không chỉ là dành cho đối với cả tăng và ni, mà những cái giới luật này là dùng cho tất cả mọi người, kể cả những cái người thực hành, kể cả những cái người bình thường đều phải dùng cái giới luật như vậy. Nếu mà chúng ta không có cái niềm tin tưởng vào cái những cái giới luật thì đương nhiên là chúng ta không thể nào chúng ta thực hành được. Và cái giới luật ở đây thì nó là nền tảng cho tất cả. Đức Phật thì có ba cái bài giảng hay còn gọi là tam học, là gồm có giới, định và tuệ. Giới chính là những cái giới luật và đạo đức. Nếu như mà chúng ta không giữ gìn những cái giới luật và đạo đức thì đương nhiên là chúng ta không thể nào chúng ta có thể thiền định được. Và nếu mà khi mà chúng ta không thiền định được thì chúng ta không thể nào chúng ta có trí tuệ được. Cho nên chính vì vậy giới luật đạo đức là tất cả những cái nền tảng rất là quan trọng đối với những cái người thực hành, và những cái, và chúng ta có cái niềm tin vào cái, chúng ta phải có cái niềm tin tưởng một cách sâu sắc vào cái những cái giới hạnh này, và chúng ta phải giữ những cái giới hạnh này một cách rất là tốt thì chúng ta mới có thể thực hành được. Nếu mà một người mà không giữ được những cái giới này thì đương nhiên là sẽ không thực hành được. Và cái này là không chỉ là dùng cho tất cả, không chỉ dùng cho tăng và ni, mà những cái giới luật này là dùng cho tất cả những cái người thực hành nói chung. Tiếp theo là chúng ta phải không phạm vào 5 cái ngũ nghịch trọng tội, như là chúng ta không giết cha, không giết mẹ, chúng ta không làm chảy máu chân Phật, không chia rẽ tăng đoàn, và đấy là 5 cái ngũ nghịch trọng tội. Nếu như mà chúng ta mà phạm vào một trong 5 cái ngũ nghịch trọng tội này thì cảm thì cái đời này của chúng ta không có một cái cơ may nào cho chúng ta để chúng ta có thể tự giải thoát chúng ta được cả. Cha xong.
Okay. Then 5 qualities that come from outside circumstance are: Buddha has appeared in this world. Buddha taught the precious Dharma. Dharma that was taught continues. There are followers of the Dharma which continue, and there is a love and a kind support from others. So this is 5. So first is the have to come Buddha on this planet. That one. Even Buddha come, if he not give teachings, then it's no point. So that way, second is they have to give teachings. But teachings, we have to protect the teachings. You know, Buddha passed away more than 2,500 years ago. Still, Dharma exists because we protect. Because of the practitioner, continually. Then fourth one is said the follower of the Dharma. This is talking about the spiritual master. You know, there's a have to have spiritual master. Without the follower of the Dharma who can guide us, there's no chance to we can receive the Dharma teachings. We can understand. So follower of the Dharma means the spiritual master. Then fifth one is a loving kindness support means the sponsor. Even you want to practice the Dharma, If you don't have sponsor, you cannot, like I don't make money to support myself. I live with the people's donation, give kindness to give me. And based on that, we survive. We eat food, we wear clothes by donation. So that reason is called the loving kindness, mean the people who have a generosity, kindness, support to being sponsored to the practitioner. So those are the five outside circumstances. If you don't have one of those, then you cannot continue practice the Dharma.
1, 2, 3, 4 Just only. Okay. Năm cái điều kiện bên ngoài là gồm có những gì? Thứ nhất là phải có Đức Phật đến vào cái thời này, và thứ hai là Đức Phật phải thuyết pháp. Thứ ba nữa là the second one is Buddha's teaching, and the third one is
teaching is still remind. Second one is Buddha taught the Dharma.
Yes, teaching.
Third one is teaching is still exists. You know, remind. Remind mean the Dharma taught is continue. It means the like not extinguish. Like Buddha's teaching is Buddha taught more than 2,500 years ago. Still, we have Dharma. That means Dharma is not yet extinguished.
So three. And the four is spiritual teacher.
Master. Yes, spiritual master who followed the Dharma. Because if people are not followed the Dharma, then we're not going to receive the teaching because they are no follower who can guide us. So this one is the fourth one is mainly talking about the spiritual master.
Em nói lại về năm cái điều kiện bên ngoài. Thứ nhất là phải có Đức Phật đến vào trong cái thời đại này và cái thời đó. Thứ hai là Đức Phật phải thuyết pháp. Thứ ba là những cái bài giảng của Đức Phật phải được bảo vệ và giữ và lưu truyền. Thứ tư nữa là phải có một vị thầy tâm linh, và thứ năm nữa là phải có tình phải có lòng yêu thương, sự tử tế. Thứ nhất là tại sao lại nói là phải vào thời có Đức Phật đến, bởi vì nếu mà thời không có Đức Phật đến thì đương nhiên là chúng ta sẽ không có cái cơ may để chúng ta học được pháp. Thế nhưng mà khi mà Đức Phật đến và Đức Phật không thuyết pháp thì chúng ta cũng sẽ không có cơ may để được học. Cho nên tại sao khi mà Đức Phật đến thì Đức Phật lại phải thuyết pháp thì chúng ta mới có cái khả năng để chúng ta học được pháp. Tiếp theo là những cái bài giảng của Đức Phật phải được bảo vệ và được lưu truyền. Khi mà Đức Phật, mặc dù Đức Phật đã qua đời rồi, thế nhưng mà những cái bài giảng của Đức Phật vẫn còn tồn tại lại với chúng ta cho đến ngày hôm nay, là bởi vì là những cái người đệ tử của Đức Phật đã bảo vệ những cái bài giảng này và vẫn tiếp tục truyền giảng, cho nên là những cái bài giảng và những cái giáo pháp của Đức Phật vẫn còn lại cho chúng ta cho đến thời ngày hôm nay. Tiếp theo là phải có sự có mặt của một vị thầy tâm linh. Nếu như mà không có một cái vị thầy tâm linh thì chúng ta sẽ không có người để hướng dẫn cho chúng ta, không có ai giảng cho chúng ta về giáo pháp. Và khi mà có cái vị thầy như vậy thì chúng ta mới có cơ may để chúng ta có thể hiểu được những cái bài giảng của Đức Phật. Tiếp theo là chúng ta phải có lòng sự yêu thương và tử tế. Tại sao lại nói vào như vậy? Đó là sự hỗ trợ cho tất cả những cái thực hành của chúng ta. Thầy lấy ví dụ như là bản thân thầy, thầy bảo là thầy sống nhờ những cái đồ cúng dường của mọi người. Ví dụ như là mọi người cúng dường cho thầy thực phẩm, cúng dường cho thầy quần áo. Đấy là nhờ có cái sự yêu thương và tử tế của mọi người, và cái đấy chính là cái sự hỗ trợ. Nếu như không có những cái sự hỗ trợ như vậy thì đương nhiên là sẽ không, các thầy sẽ không thể nào có thể có được cái cuộc sống để mà tiếp tục giảng dạy cho chúng ta về giáo pháp ạ. Chào xong.
Okay, so then when these two leisure and endowment are present, it's called the precious human life. So only people who have this complete of leisure endowment, that is called the precious. Like when Milarepa met with a hunter guy who's hunt, he said, generally precious human is really difficult, but person like you is not difficult because he's not really precious. He always his life for non-virtuous activities. So why is it called the precious? It's equal to the precious jewel that a grain wishes. ancient time, there's called the wish fulfilling jewels. That jewel give you whatever you wish, whatever you desire. So same as a precious human body. Actually, human body is better than wish fulfilling jewels, because wish fulfilling jewel only give you this life's food, clothes, and necessary material. But precious human body, not just only this life's jewel or necessity, it give you the next lives. You know, not only next life, it give you the liberation, Buddhahood. So that reason, precious, actually human body is even better than wish fulfilling jewels.
Và khi chúng ta có đầy đủ được cả hai cái điều kiện, hai cái nhân duyên này, là chúng ta vừa có những cái thuận duyên và chúng ta vừa có những cái điều kiện bên ngoài hỗ trợ như vậy, thì lúc đấy chúng ta mới có thể nói rằng là chúng ta có được một cái cuộc sống, chúng ta có một cái cuộc sống làm người là chân quý. Tại sao lại gọi là chân quý ở đây? Chân quý là bởi vì là nó giống như cái viên ngọc như ý. Viên ngọc như ý thì có thể cho tất cả những cái gì mà chúng ta ước. Thế nhưng mà cái viên ngọc chân quý đấy thì nó chỉ giúp đỡ được chúng ta trong cái đời này thôi. Thế còn cái thân người của chúng ta thì nó thậm chí nó còn quý hơn cả như cái viên ngọc như ý đó. Bởi vì sao? Bởi vì là nó sẽ không chỉ giúp cho chúng ta trong đời sống này, mà nó còn giúp cho chúng ta trong những cái kiếp sống sau của chúng ta. Nó còn giúp cho chúng ta đạt được quả vị Phật. Và nếu như mà chúng ta có một cái thân người một cái thân người bình thường thì không nói làm gì, nhưng mà để mà nói rằng là một cái thân người chân quý thì nó là một cái sự khác biệt. Giống như khi mà Milarepa có gặp một cái người thợ săn ấy, thì Milarepa mới nói với người thợ săn rằng là để có một cái những cái người mà có cái cuộc sống như
ok. Hello.
Người chân quý là như vậy ạ. Cho xong.
Okay, so why is called the precious? You know, we always use as a precious human life. So reason is why it's called the precious. It is precious because it's a difficult to obtain. It's a precious because it's a great benefit. So getting human body is not that easy. You know, lots of people may think, human body I should enjoy or waste, or don't waste this human life, because it's not easy to get. Difficult to obtain, Bodhisattva basket said. It's rare to be human, it's rare to be keep human life. It's rare to be kind, to be holy Dharma teaching. It's also be rare for the Buddha to appear. So those reasons, precious human is really difficult. Basically, the first is being born in the human is not easy. Second is meeting with the holy Dharma. Even your precious human being, meeting with the holy Dharma is not easy. And the third is also not just only meeting with the Dharma. Also, Buddha is not come all time. Buddha only comes sometime on this planet. So those reasons is really precious.
Tại sao chúng ta lại nói rằng là cái cuộc sống làm người chân quý ở đây? Thế nào gọi là chân quý? Chân quý là bởi vì là điều đó là rất là khó để mà đạt được, nó không dễ một chút nào. Thứ hai là điều đó là chân quý là bởi vì là nó mang lại lợi lạc rất là lớn. Trong cái Bồ Tát Tạng trong thì có nói rằng là thật là khó để mà làm người, thật là khó để giữ một kiếp sống nhân loại, thật khó để tìm được những bài giảng pháp linh hiền, thật là khó khi một khi thật là hiếm khi mà có một Đức Phật xuất hiện. Tại sao lại khó như vậy? Để sinh mà trong được, để sinh được vào nhân loại hay sinh làm người thì thật là không dễ một chút nào. Và khi mà chúng ta sinh được vào làm cái thân người rồi thì cũng không phải dễ dàng gì mà chúng ta gặp được giáo pháp cả. và khi mà chúng ta gặp được giáo pháp chân quý cũng rất là khó, và cũng không phải là Đức Phật lúc nào cũng xuất hiện trên trái đất. Đức Phật chỉ đến trái đất này chỉ có một vài lần thôi, và chúng ta thật sự là chúng ta có những cái sự may mắn là có được đầy đủ những cái thuật duyên như vậy. Và khi mà chúng ta đã có được một cái cuộc sống làm người chân quý rồi thì chúng ta đừng có để phí phạm cái cuộc sống làm người chân quý của chúng ta.
White Lotus of Great Compassion Sutra says, "It's difficult to find the human birth. It's hard to achieve the excellent freedom. It's also rare to be Buddha to appear on this earth. It's difficult also to be find the devoted interest in the Dharma. It's difficult also to have a perfect aspiration." So this is also same kind of like similarly another sutra said. So then also plenty of the noble stack sutra. It's difficult to find the freedom from the 8 unfavorable condition. We talk about the 8 leisure. It's difficult to find the human birth. It's difficult to find the perfect leisure. It's difficult to also find the appearance of the Buddha. It's difficult to also find the person with the, all the sense. It's difficult to also be hear Dharma teaching. So teaching of the Buddha, it is difficult to also be attain the precious holy being. It's difficult also be find the authentic spiritual master. It's also difficult also to fully practice that which is taught in the perfect teachings. It's difficult also to have a right livelihood. It is difficult also to find the person who make effort in the human realm according to the Dharma. So this all basically same. I think only is a, what is the right livelihood? Mean the live with a righteous life. Don't deceive other, don't cheat on other, don't lie to other, live with a virtuous life. And according to the Dharma mean, just doing what's right, doing what is suitable. Like if you are a business person, make, of course, you need a profit a little bit, but if you charge double, triple, then it's called the wrong livelihood. It's called the, according to the adharma or non-dharma, you live as a non-virtuous livelihood. So we have to stay avoid all those unnecessary negative activities.
Just only for the wrong livelihood, right?
Yeah, wrong livelihood and live according to the Dharma. So rest is, I think, kind of similar.
Theo các cái kinh thì trong này kinh Đại Bi Liên Hoa có nói rằng là thật là khó để tìm được sự hiện hữu làm người, thật là khó để đạt được sự giải thoát tuyệt hảo. Cũng thật là hiếm hoi khi một vị Phật xuất hiện trên thế gian này. Cũng thật là khó để có được niềm tin vào nơi giáo pháp. Cũng thật là khó để có sự đam mê tuyệt hảo. Còn trong kinh Hoa Nghiêm thì có nói rằng là thật khó để tìm được sự tự do từ 8 chướng duyên. Thật khó để tìm được sự sinh làm người. Thật khó để tìm được sự tự do toàn hảo. Thật khó để tìm được sự xuất hiện của một vị Phật. Thật khó để đạt được chúng sinh tôn quý. Thật khó để tìm được một vị thầy tâm linh chân thật. Thật khó để thực hành toàn vẹn với những gì được dạy trong giáo pháp tuyệt hảo. Thật khó để có được một cái nghề nghiệp đúng. Thật khó để tìm được mỗi người tạo nỗ lực trong cõi nhân theo đúng giáo pháp. Thì thầy bảo là trong này thì những cái điều này nói rất là rõ rồi. 8 cái chứng duyên thì thầy cũng đã nói cho chúng ta rồi. Thế và chỉ có mua 2 cái ở đây thì thầy có nói rằng là trong cái cuộc sống mà chúng ta phải sống sống theo những cái gì mà được dạy theo như giáo pháp tuyệt hảo, thì thứ nhất là chúng ta cố gắng, chúng ta không nói dối, chúng ta không lừa đảo mọi người trong cái cuộc sống của chúng ta, và chúng ta hãy cố gắng là làm những cái thiện hạnh và đừng có tạo ra những cái ác hạnh. Và còn trong một cái nữa mà thầy có muốn nhắc nhở chúng ta là có thật khó để có được một cái nghề nghiệp đúng ấy. Thì thầy nói là mọi người đều phải có một cái nghề nghiệp để mà giữ cái sinh nhai và nuôi sống mình. Thế ví dụ có những người mà người ta chọn cái nghề nghiệp kinh doanh ấy, thì khi mà chúng ta kinh doanh, ví dụ như chúng ta mua làm một và chúng ta bán đắt lên gấp quá nhiều lần, thì như vậy thì là không tốt. chúng ta hãy sao mà chúng ta cố gắng vừa phải và không có làm một cái gì đấy nó quá, để mà cuối cùng nó sẽ trở thành những cái nghiệp xấu cho chúng ta. Thì đấy là chỉ những cái mà thầy nhắc cho chúng ta về trong những cái điều này thôi ạ. Chưa xong.
So engaging in the conduct of the Bodhisattvas, Shantideva said, leisure and enjoyment are very hard to find. What kind of example can there be, and how difficult is to find precious human life? So what kind of being has difficult to find one? This is a question. Why is it difficult to find? So example is mentioned in the engaging in the conduct of the Bodhisattva said. These are very reasons the Buddha has said that a heart is for total to insert its neck into the yoke, drive up in the vast ocean. It's extremely hard to attain the human state. This is the example. So there's hypothetically, our samsara is a full, huge ocean. On the top of the ocean, there's a yoke, one whole yoke. And under the ocean, total blind. And the total only come once 100 years. And a yoke is not stay one place, wherever wind is a blow away. So that when total come to the reaching to the yoke's neck is a really difficult. Impossible, almost. Same thing as being born to the human from the lower realm is really, really difficult. So that is the example is mentioned here.
Trong Bồ Tát hạnh có nói tự do và thận duyên rất có được, rất khó để có được. Nhưng ví dụ để nói rằng có được cuộc sống làm người chân quý khó như thế nào? Những khó khăn đó là như thế nào? Tại sao lại khó đạt được như vậy? Đây là toàn bộ những cái câu hỏi. Thì cái câu hỏi thứ nhất là cái ví dụ là tại sao nói rằng có được cái cuộc sống làm người chân quý nó khó như thế? Thì trong Bồ Tát Hạnh có đưa ra rằng vì những Đức Phật đã từng nói là khó khăn như con rùa đưa được cái cổ vào cái ách trôi nổi trên đại dương bao la, và có được cuộc sống làm người thật sự khó như vậy. Và trong kinh điển thì cái điều này đã được giải thích rằng là có một cái con non rùa mù sống ở dưới đại dương, và chúng ta hãy coi như là cái đại dương này là một cái cả cái samsara này như một cái đại dương bao la, và trên cái mặt đại dương đấy thì là có một cái ách, chỉ có một cái lỗ duy nhất. Cái ách là cái để mà lồng vào cái cổ con trâu con bò ấy ạ. Cái ách này nó trôi nổi trên sóng theo bốn phương. Ở dưới mặt đại dương thì có một con rùa mù sống đã hàng ngàn năm, nhưng cứ mỗi 100 năm thì nó lại nhô lên trên mặt biển. Và điều rất là khó khăn để con rùa có thể đưa được cái đầu của nó qua cái lỗ ách như vậy, nhưng mà nó vẫn có thể là làm được. Và sinh ra trong cái cuộc sống làm người chân quý còn khó hơn nhiều như thế. Khi mà cái ách kín thì nó có một cái lỗ rất là nhỏ, mà lại còn thêm nữa là con rùa thì lại là con rùa mù, thì cái việc mà nó đưa được cái đầu nó qua được cái lỗ ách mà nó trôi nổi trên sóng như vậy thì là vô cùng là khó và gần như là không thể là đạt được. Thế cái việc mà chúng ta có được cái thân người thì nó cũng khó như vậy, cũng giống như cái con rùa mù đã 100 năm thì mới trôi lên mặt biển một lần, sau đấy lại còn làm thế nào để đưa được cái cổ vào đúng cái ách trâu mà nó trôi ở trên mặt biển thì nó sẽ khó như thế. Thì cũng tương tự là chúng ta có được cái thân người nó cũng khó như vậy.
So here said what kind of beings are difficult to the born human beings from the three lower realms. So this is showing us once we reborn in the three lower realm, coming back to the human is really difficult, because in the three lower realm they have a much small chance to do meritorious activities. So that reason, from the three lower realm to coming back to the human is very difficult. So that way, Kabupa say is don't do anything, say stupid things that can be caused to reborn to the three lower realms, hell realm, hungry ghost, animals.
Tiếp theo là những chúng sinh nào khó khăn để có được một cuộc sống làm người chân quý. Những chúng sinh mà sinh ra ở ba cõi thấp rất khó khăn để sinh lại được vào làm người. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là ở những cái cõi thấp, ví dụ như là cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh, thì chúng ta khi một khi đã phải sinh tái sinh vào những cái cõi thấp như vậy thì rất là khó để quay lại cái cuộc sống làm người, bởi vì ở ba cái cõi thấp này chúng ta không có một cái cơ may nào để chúng ta có thể tạo tác ra những cái công đức. Và khi mà chúng ta không tích lũy được những cái công đức như vậy thì đương nhiên là chúng ta sẽ không thể nào quay lại được cái cuộc sống để trong cái thân người. Tổ Kampopa đã từng nói rằng là chúng ta đừng có làm những cái hành động ngu ngốc gì để mà chúng ta có thể phải rơi vào tái sinh ở trong ba cái cõi thấp ạ.
Okay, so now he said, why is a precious human life is difficult to find? What makes it really difficult to find is a reason. This body of the leisure endowment is gained through the accumulation of a virtuous deed. And those who are born in the three lower realm do not know how to accumulate the virtues. Rather, they constantly committed evil deed. Therefore, only those born in the three lower realm with a very small amount of a negative karma and whose karma could ripen in the another lifetime are the one who have the opportunity to be born in the human life. So this means that coming back from the three lower realm is by their own effort cannot come back because they have to do good deed. Only who come back from those three lower realm is people who have a really create small negative. Because of that small main negative, they can be born in the three lower realm and completely burn out all their negative karma by suffering, they can be born back. Otherwise, in the lower realm, have a more chance to do negative activities because they are born by the three afflicted emotions. Aversion is the main cause to reborn to the hell realm. Attachment is the main cause to the hungry ghost, and ignoring is the main cause to the animal realm. Because of their main cause of that cause, they are naturally driven by those emotions. So they can have more chance to create the negative than positive. That reason they have really, really small, really small chance to come back from the three lower realm to human realm. It's a much difficult than being born human to human. So that reason is saying it's really difficult.
Tại sao cái cuộc sống làm người lại khó tìm? Thân thể này có được những cái tự do và thuận duyên là nhờ những cái công đức của những cái thiện căn đã được tích lũy. Còn những chúng sinh trong ba cõi thấp không biết làm thế nào để tích lũy đức hạnh. Hơn nữa họ còn có những hành động ma quỷ, vì vậy chỉ những ai sinh ra những trong ba cõi thấp với số lượng những nghiệp tiêu cực nhỏ bé và những ai sinh ra nghiệp của họ có thể trổ quả lành trong một kiếp tiếp đến là những người có thể có cơ hội sinh ra trong cuộc sống làm người. Thì ở đây những cái người mà đã sinh ra, những cái chúng sinh mà đã tái sinh vào ba cái cõi thấp ý, thì cái cơ hội để mà họ có thể quay lại tái sinh trong cái thân người là việc rất là khó. Chỉ có những cái người nào mà khi mà họ có những cái nghiệp tiêu cực rất là nhỏ và sau khi mà họ phải chịu ở ba cái cõi thấp và những cái nghiệp đấy của họ, họ đã phải bị thiêu đốt, họ đã phải chịu đau khổ với những cái nghiệp tiêu cực của họ, và sau khi họ trả xong nghiệp thì họ mới có cơ hội để họ tái sinh lại vào trong cái thân người. Còn nếu như mà chúng ta có quá nhiều cái nghiệp tiêu cực thì cái cơ may để chúng ta có thể quay lại trong cái cuộc sống làm người rất là khó khăn. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta ở trong ba cái cõi thấp này thì chúng ta lại còn tạo tác thêm càng nhiều cái nghiệp tiêu cực nữa, cho nên cái việc mà chúng ta quay trở lại là trong cái cuộc sống làm thân người nó lại càng khó. Cái việc để mà đưa đến chúng ta tái sinh vào cõi địa ngục là do những cái sự sân hận của chúng ta, bám chấp sẽ đưa cho chúng ta tái sinh vào cái cõi ngạ quỷ, và cái sự vô minh thì sẽ đưa đến cho chúng ta tái sinh vào trong cõi súc sinh. Và khi mà chúng ta đã tái sinh vào ba cái cõi thấp như thế này rồi thì cái cơ may của chúng ta để quay lại để trong cái thân người nó rất là khó khăn.
So from the Heart Sutras, 12 Ling of Independent is if you can remember the name, that is good. If you cannot, it's okay, because I want to teach that is some other time more detail. But you must remember the name of the Four Noble Truths. And from the jewel ornament, you must remember the 10 leisure, 10 endowment. Then we stop here tonight because I want to talk this bee as a of a great benefit as a separately, because this is important to, we have to know these three different ways to express.
Okay. Thầy bảo là hôm nay là thầy sẽ dừng ở đây bởi vì là cái bài sau, cái bài mà nói về các cái lợi lạc lớn ấy, thì thầy muốn nói vào một buổi sau, bởi vì là cái bài đấy rất là quan trọng với chúng ta về cái 12 về cái thập nhị nhân duyên ấy, thì thầy nói rằng là chúng ta không cần phải nhớ tên của từng cái thập nhị nhân duyên một, bởi vì là thầy sẽ dạy vào một cái buổi khác, nhưng mà tên của bốn cái chi tiết của bốn cái bài giảng của Đức Phật Tứ Diệu Đế đó, thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải học thuộc lòng và chúng ta phải nhớ, và tiếp theo là 10 cái thuận duyên là chúng ta phải cũng phải nhớ. Đấy là những cái mà thầy yêu cầu chúng ta. Thế còn về thập nhị nhân duyên thì buổi sau thầy sẽ, một cái ngày nào đấy thì thầy sẽ giảng kỹ về chi tiết cho chúng ta.
So then tonight we stop here. If you have any question from the last week and tonight, now you can ask.
Mọi người có ai có câu hỏi gì từ bài học trước và bài học hôm nay thì bây giờ mọi người có thể hỏi ạ. Tha cho thầy. Cái gì cơ? Phải đưa chị cái tên tiếng tạng chứ chắc thầy đã phải ghi cái quần đấy. There's one question.
Yes.
Because this is said that five negative action like killing mother, killing father, make a bloody
yes.
Or Buddha, something like that. So in the there is one sutra called I send you the name Lhasa in Tibet. I forget now. Sangata is an Sangata sutra. And in this Sankata Sutra said that if you read this sutra, so the five negative actions can be clean. So he just asked, is that correct?
There's one saying is like a Vajrasattva Tantra. It said, without the distraction, one pointedly, if you can recite the 100,000 Vajrasattva mantra without the distraction, okay, not just number as a, without the distraction, one pointedly, if you can chant 100,000 mantra, you can purify. So that is a really difficult. So yes, even heinous crime can purify it, but what here saying is that if you commit the heinous crime in this life you have no chance to achieve the nirvana or liberation, even you purified.
Thầy có bảo rằng là ngay cả trong cái kim cương tát đọa thì có nói rằng là không có bằng những cái niệm tiêu cực ấy. Chúng ta chỉ cần đọc 100.000 cái biến kim cương tát đọa thôi thì chúng ta cũng sẽ tịnh hóa được cái ngũ nghịch trọng tội, nhưng mà phải là hoàn toàn là không có những không có một cái tâm trí xáo động, thì cái việc mà khi mà chúng ta tụng đọc như vậy thì cũng là vô cùng khó rồi. Thế ngay cả trong kinh Sangata nếu như nói như vậy thì đương nhiên là cái ngũ nghịch trọng tội của chúng ta có thể được tịnh hóa. Thế nhưng mà mặc dù chúng ta có thể được tịnh hóa được cái ngũ nghịch trọng tội đấy của chúng ta, nhưng không thể nào chúng ta có thể đạt được Phật quả trong đời này cả.
So basically, there's nothing that non-virtue that you cannot purify. Everything you can purify. But this kind of heinous crime is much, much harder. So really difficult. That way I said can't. It means like almost impossible. Because crime is so big. So that way can't. It doesn't mean that absolutely no. Not that. Of course, there's a way to, if you can put the, those all hardship.
Tất cả những cái tội của chúng ta thì đều có thể tịnh hóa được. Thế nhưng mà riêng cái ngũ nghịch trọng tội thì nó là vô cùng là nặng. Cho nên là nó rất là khó để tịnh hóa. Và cái khả năng và để tịnh hóa của nó thì đương nhiên là không phải là tuyệt đối là không được. Nhưng mà nếu như mà chúng ta mà dụng công mà chúng ta nỗ lực một cách gọi là vô cùng thì may ra chúng ta mới có thể tịnh hóa được những cái ngũ nghịch trọng tội, bởi vì là ngũ nghịch trọng tội nó quá nặng.
Ok.
What is one more question?
Okay.
Wait, I have to understand that question first. Sorry, I can ask her because I don't understand her question.
Okay.
Chị Yến có nói rằng là chỉ có đủ 9 thuận duyên, còn thiếu thuận duyên bên ngoài là không sinh vào thời kỳ thức Phật đến. Vậy làm sao đủ cả 10 thuận duyên ạ? Nhưng mà em chả hiểu cái câu hỏi này của chị là lúc nào mà lại đủ cả 10 là sinh vào thời kỳ Đức Phật đến là như thế nào ạ? Bây giờ chúng ta đang ở trong thời là có các cái bài giảng của Đức Phật rồi ạ. Chị cho em hỏi lại là chị muốn hỏi như thế nào? Chị gửi lại cho em cái câu hỏi và em không hiểu ạ. There's one question that she said that what she have to do to meet a master, a spiritual master in this life.
Keep eye open.
Thầy bảo luôn luôn là giữ mắt mở ra. Okay, so the question one is asking that for 10 leisure and freedom, that means she have to have one of that or 10 together. I think that 10 together.
We have to have all those 10.
Yes. Câu hỏi của chị Yến rằng là nếu có đủ 9 thuận duyên còn thiếu một thuận duyên bên ngoài là không sinh vào thời kỳ Đức Phật đến, vậy làm sao phải đủ cả 10 thuận duyên? Thế nhưng mà em có hỏi lại thì mọi người có, chị Yến đang muốn hỏi rằng là có một thuận duyên hay là phải đủ cả 10 thuận duyên, thì câu hỏi của thầy rằng là phải đầy đủ cả 10 thuận duyên chứ không phải chỉ có một trong số đấy ạ. So one is asking that she cannot killing. But in her house, there is one kind of insect, I forget the name. This insect is making her house ruin. If she will not kill it, so her house will be collapsed. So what does she has to do?
Chant lots of mantra, prayer.
Okay. Thầy bảo đọc rất là nhiều các cái câu chú ấy ạ. So that means she cannot kill, just only read the mantra, right?
I cannot say that one. I cannot give answer for that.
Thầy bảo là đối với cái câu hỏi này thì thầy không thể trả lời được là nếu như mà không sát sinh thì nhà nó sẽ sập, hay là sát sinh thì nhà nó sẽ sập. Thầy bảo là cái câu hỏi này thì thầy không thể trả lời được. Và thầy nói rằng là bây giờ chỉ có cách là đọc cho thật nhiều chú vào thôi ạ.
She have to protect her house, but same time if she can find the solution. Sometimes you know those insects, like for example, in the monastery in India, when we have Lhasa, ant comes. I put the baby powder. When we put the baby powder, they go away. So I think you can research on that. That kind of the insect, when they come, what kind of things can put to get away from the house?
Thầy có nói rằng là chị có thể tìm trên internet, thì vì trên internet thì là có rất nhiều các cách mà có thể nó cũng không cần sát sinh, mà những cái loại thì nó có thể bỏ đi. Ví dụ như là ở bên tu viện thì có rất nhiều kiến ấy, thì họ có rắc những cái bột gì mà kiến nó rất là ghét, thì là kiến đấy nó cũng sẽ nó tự nó bỏ đi thôi. Cho nên có thể tìm được những cái cách mà không phải sát sinh để mà có thể đuổi được những cái loài đấy đi. So another question that I selling thing, I get 50% of interest.
Sorry?
I'm selling things. I mean, doing business. After deduct everything, I get 50% of interest. Is that karma, bad karma?
I mean, it's if you of course every business needs some profit, but you have to do as a reasonable, you know. Long as it's a reasonable profit, then it's not, you cannot call the negative karma. I mean, you know the benefit, you cannot do business, then you cannot run, because you have to pay the yourself bill, you have to pay the store bill and all those things. So you need profit, but don't, like, this is a wrong livelihood mean, like you try to sell some fake one and say this is a real one. You know, you try to sell defect one, as I said, this is new one, or right, this is can use. But if you deceive someone, that is a wrong livelihood. Of course, otherwise, every business needs some profit.
Okay. Và câu hỏi là con bán hàng online từ Mỹ về, trừ tất cả các chi phí, con lãi khoảng 50%. Hàng hóa đều chụp ảnh mẫu và thông báo trước giá cả ai đăng ký mới nhận về. Vậy đó có phải nghiệp xấu của con? Thầy thì câu trả lời của thầy rằng là gì, là tất đương nhiên là ai cũng phải làm cái gì đấy để kiếm sống, và khi mà làm kinh doanh thì đương nhiên là phải có lãi rồi. Thế nhưng mà làm sao cái lãi đấy nó phải hợp lý, nó không bị là quá, gọi là nó một cách là quá, thì cái đấy các bạn phải tự xem. Chứ con thầy không thể trả lời được 50% hay 60% thì nó là nghiệp hay là không nghiệp của các bạn, bởi vì rằng là các bạn còn phải trả tiền nước, các bạn phải có cái nhu cầu của các bạn trong cuộc sống, thì các bạn phải làm thế nào cho nó hợp lý nhất. Và cái mà để mà các bạn tạo một tiêu cực là cái nghiệp xấu là gì, là khi lấy các bạn nhập hàng giả về và các bạn bán cái hàng giả đấy và nói là cái hàng đấy là hàng thật, hoặc là các bạn nhập những cái hàng nó bị hư bị lỗi rồi, xong các bạn lừa người ta là đấy là hàng mới, thì đấy mới là các bạn tạo nghiệp tiêu cực.
I saw one video in India. What they do is they have a fruit selling, you know, the people collecting the fruit, good one. So they try to you know, measure how much is and try to packing. And he changed with a really bad fruit, already packed, same kind of size. So end up that guy who buying the fruit, he got all those bad ones already put in the bag. So he collected all good one, it's now gone to him. So that kind of thing is called the wrong livelihood business.
Thế và thầy có xem một cái video ở bên Ấn Độ ấy, thì là người ta có đóng gói những cái hoa quả rất là tốt ấy, nhưng mà có những người thì người ta lấy hết những cái hoa quả tốt để ra khỏi cái gói đấy, và sau đấy rút những cái hoa quả xấu vào trong cái gói đấy và đem ra bán lại. Thì như vậy thì đấy mới là một cái mà tạo nghiệp cho họ, tức là cái nghề nghiệp của họ như vậy là một cái nghề nghiệp không đúng. Đấy thì thầy chỉ lấy ví dụ như vậy thôi ạ. Em nghĩ chắc là bây giờ chúng ta đọc về hướng thôi, còn để thầy nghỉ nhá. I think that we don't have any more questions. If there is any more questions, so I will write you back on the next.
Okay.
Now we do the dedication. Bà Di Đà Phật chào mọi người ạ.
I taught whole day today and tomorrow I also have to teach whole day, so I need a rest.
Yeah,
yes,
I'm leaving.
Thank
you. Thầy chào mọi người, vì hôm nay và ngày mai thì thầy đều phải dạy và thầy rất là mệt rồi, cho nên là thầy chào mọi người, thầy đi trước, còn chúng ta cứ tự đọc hồi hướng. Như mình bắt phụ chị cái ghi âm đi, chắc thầy đi.
Okay. Have good Sunday.
Tôi tắt cái record của mình nhé. Vì thầy là thầy cũng ra rồi, có ra.